học Phật vấn đáp. Tập 16. Hòa thượng Tịnh Không trả lời câu hỏi của đồng tu tại Hồng Kông. Kỳ 94. Giảng ngày 25 tháng 4 năm 2008 tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Buổi vấn đáp hôm nay có hơn 40 câu hỏi. Chúng ta ở trong 2 giờ đồng hồ này, tôi thấy nên rút ngắn thời gian gọn gàng nhất có thể, hy vọng đều có thể trả lời hết. Trước tiên là câu hỏi của đồng học Bắc Kinh. Họ có 4 câu hỏi. Câu thứ nhất, làm thế nào xác định được niệm Phật có đắc lực hay không? Nếu niệm Phật niệm đến nỗi khí sắc không tốt, không muốn gặp bất kỳ ai, nhìn thấy người, bao gồm cả người thân, bạn bè, thầy giáo, đồng nghiệp, cũng đều không chào hỏi, không ngẩng đầu lên, không có lễ phép, ngay cả yêu cầu thấp nhất làm người là đệ tử quy cũng không đạt được, niệm Phật như vậy có đúng không? Niệm Phật công phu đắc lực là phiền não nhẹ, trí huệ tăng, không hoài nghi, sức mạnh tín nguyện tăng lên. Đây đều là biểu hiện của công phu đắc lực. Lại hướng lên trên một bước, chính mình nắm chắc được việc giảng sanh, đó là đắc lực thật sự. Muốn đạt được công phu như vậy thì không có gì khác, nhất định là phải buông xuống thân tâm thế giới. Đối với khí sắc không tốt, thân thể không khỏe, đây là nghiệp chướng hiện tiền. Điều này không cần kiêng kỵ, không có vấn đề gì. Có thể ngẩng đầu lên gặp người khác. Nghiệp chướng hiện tiền, nhưng có tín tâm tiêu trừ nghiệp chướng. Qua mấy ngày thì nghiệp chướng tiêu trừ. Đây chính là chứng minh công phu của bạn đắc lực, thực sự có công phu hóa giải nghiệp chướng. Nghiệp chướng gì cũng có thể tiêu trừ, mấu chốt là ở chính bạn có tín tâm hay không. Cho nên thực sự xám trừ nghiệp chướng thì dung mạo thân thể của bạn sẽ hoàn toàn hồi phục lại bình thường. Bình thường chính là khỏe mạnh nhất. Câu thứ hai, vì để chính mình sớm ngày thành tựu mà không quan tâm, không chăm sóc đến con cái, cha mẹ, người thân, không sắp xếp cho ổn thỏa, thậm chí gạt người nhà, gạt đồng nghiệp. Niệm Phật như vậy có thể thành tựu hay không? Niệm Phật như vậy không thể thành tựu. Vì sao vậy? Họ làm người còn không làm tốt thì làm sao có thể thành Phật chứ? Nếu như vậy mà có thể thành tựu thì Thích Ca Mâu Ni Phật tuyệt đối sẽ không dạy chúng ta trì giới niệm Phật. Vì thì không cần trì giới nữa rồi. Niệm Phật thì được rồi, không cần trì giới. Vì sao Phật và Tổ sư đều nhấn mạnh phải trì giới niệm Phật như vậy? Đặc biệt là trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ Phật, bạn xem Phật dạy phu nhân Vi Đề Hy, nền tảng của niệm Phật nhất định phải xây dựng trên nền tảng của tịnh nghiệp tam phước. Không có nền tảng của tịnh nghiệp tam phước thì niệm Phật không thể giảng sanh rồi. Phải nhớ kỹ tịnh nghiệp tam phước. Trong năm môn công khóa của đồng học Tịnh Tông chúng ta thì tịnh nghiệp tam phước được xếp thứ nhất, bởi vì nó là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất. Điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chưa làm được điều này thì những điều phía sau không cần bàn đến. Niệm A-di-đà Phật chỉ có thể nói là kết được chút thiện duyên với thế giới Tây Phương Cực Lạc, ngay trong đời này không thể thành tựu. Vậy muốn thành tựu thì nhất định phải tùy thuận giáo huấn trong kinh điển. Trong kinh điển chắc chắn không dạy bạn niệm Phật mà không chăm lo gì đến con cái, cha mẹ, người thân của bạn. Không hề có cách nói này. Câu hỏi thứ ba, có nơi gọi là niệm Phật đường, nhưng chỉ cho niệm Phật mà không cho nghe kinh giáo, không cho nghe sư phụ giảng kinh, nói chỉ một câu Phật hiệu niệm đến cùng, 3 năm thì có thể thành tựu. Đường chủ của niệm Phật đường còn nói chính mình nghe lão pháp sư Tịnh Không giảng kinh đã được 10 năm rồi, đã thấu rõ hết rồi. Cho nên nghe ông ấy thì không sai, không cần phải nghe lão pháp sư giảng kinh nữa, cũng không để mọi người đến than trì tham học đệ tử quy. Niệm Phật đường như vậy có thể đến để niệm Phật không? Nếu đúng là đường chủ của niệm Phật đường đã thấu rõ những lý luận nghi quy của Tịnh Tông rồi thì có thể. Ông ấy phải chịu trách nhiệm nhân quả. Đây là tổ sư đại đức xưa nay không có ngoại lệ. Năm xưa tôi theo lão sư Lý. Lão sư Lý đã từng nói, pháp của thầy là được truyền thừa từ đại sư Ấn Quang. Thầy y giáo phụng hành, thầy dạy dỗ chúng tôi, thầy chịu trách nhiệm với chúng tôi. Thế nhưng thầy vẫn khuyến khích chúng tôi đọc văn sao của đại sư Ấn Quang, cũng không nói chỉ nghe một mình thầy mà không tiếp nhận những thứ của tổ sư đại đức. Thầy không phải là như vậy. Thế nhưng những thứ của tổ sư đại đức phải thông qua lựa chọn của thầy. Thầy không đồng ý thì chúng tôi không được đọc. Chúng tôi ở bên này là học kinh giáo, không phải là chuyên niệm Phật. Cho nên những gì lão sư cho phép chúng tôi mới đọc. Những sách của đại sư Ấn Quang thì có thể đọc. Sách của đại sư Ngẫu Ích, đại sư Liên Trì, ở phương diện kinh giáo, thời cận đại có chú sớ của pháp sư Đế Nhàn có thể đọc, chú sớ của pháp sư Viên Anh có thể đọc, sách của pháp sư Bảo Tĩnh, pháp sư Đế Nhàn, ngài ở Hồng Kông có mấy học trò. Đây là những vị cận đại đều có thành tựu. Như pháp sư Đàm Hư, lão sư chỉ định mấy vị này đều là thiện tri thức chân chánh thời nay. Những sách của họ không có vấn đề, cho nên là có chọn lọc. Việc này có thể cung cấp cho mọi người tham khảo. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, đó là vạn duyên buông xuống. Kinh giáo có thể không nghe, 3 năm nhất định giảng sanh. Đây là thật, không phải là giả. Như Hoàng Trung Sương đã làm ra một tấm gương. Thế nhưng Hoàng Trung Sương ở trong quan phòng vẫn nghe để giảng Kinh Di Đà. Anh không nghe những thứ khác. Anh chính là nghe Kinh A Di Đà và niệm Phật. Đây đều có thể cho mọi người lấy làm tham khảo. Câu hỏi tiếp theo: làm thế nào để phán đoán được có phải là đạo tràng niệm Phật chánh pháp hay không? Có thể y theo giáo huấn của tổ sư Đại Đức mà làm, chính là đạo tràng chánh pháp. Giáo huấn của tổ sư Đại Đức là những gì? Những gì mà tổ sư Đại Đức nương vào chính là những gì Phật đã truyền lại: trì giới, nghe kinh, niệm Phật. Đại chúng trong tập thể thì nhất định tu Lục Hòa Kính. Đây là đạo tràng chánh pháp. Chúng tôi cũng không ngừng khuyến khích các đồng học y cứ của Lục Hòa Kính trong đạo tràng Tịnh Tông là gì. Kiến hòa đồng giải, chúng ta nương vào kinh Vô Lượng Thọ, nương vào kinh A Di Đà sớ sao yếu giải. Sớ sao là của đại sư Liên Trì, yếu giải là của đại sư Ngẫu Ích. Chúng ta từ ba loại này mà xây dựng lý niệm chung của chúng ta. Người hiện nay nói là nhận thức chung. Giới hòa đồng tu, chúng ta nương vào bốn cái gốc: đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đạo, sa di luật nghi. Đây chính là đạo tràng chánh pháp. Đạo tràng này ngày ngày giảng kinh, ngày ngày niệm Phật. Vào thời xưa, niệm Phật đường có thể không cần giảng kinh. Vì sao vậy? Đồng học đến niệm Phật đều đã có nền tảng đối với kinh giáo, họ không cần nữa. Vì sao hiện nay phải cần? Chúng ta phải đề xướng sự cần thiết này. Hiện nay học Phật không có thời gian dài huân tu kinh giáo, cho nên trong tâm họ có hoài nghi. Họ không có tín tâm thật sự. Mục đích của kinh giáo là giúp bạn đoạn nghi sanh tín, vững vàng tín nguyện. Mục đích là ở chỗ này. Trong tín tâm của bạn không có hoài nghi, nguyện lực vô cùng vững vàng thì không cần nữa. Vậy thì nhất tâm niệm Phật là được rồi. Cho nên phải hiểu đạo lý này, phải xem thử tình hình đạo tràng của chính chúng ta. Nếu đúng là mỗi đồng học đối với pháp môn niệm Phật không có hoài nghi, gọi là nghi hoặc, không có mê hoặc, không có hoài nghi, tín tâm kiên định, nguyện lực kiên định, vậy thì không cần. Thật sự là không cần. Cho nên phải biết điều này. Nếu chúng ta có nghi hoặc, tính tâm không kiên định, thì kinh giáo rất tốt, có sự giúp đỡ rất lớn. Cho nên phải biết điều này. Nói chung phải xem hết thảy đều là vì đại chúng mà lo nghĩ. Đất nước đề ra câu vì nhân dân phục vụ, chúng ta phải vì các đồng tham đạo hữu phục vụ, phải chăm lo cho đại chúng. Tiếp theo là câu hỏi của đồng học trên mạng. Câu hỏi tiếp theo: quê hương của đệ tử có rất nhiều nhóm niệm Phật nhỏ, hiện nay đều đang tổ chức học tập viên đốn. Nói niệm Phật quá chậm, không bằng viên đốn ngay trong đời thành Phật nhanh, xin lão pháp sư khai thị. Thế Tôn dạy chúng ta tứ y pháp. Y pháp bất y nhân. Y nghĩa bất y ngữ. Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Y trí bất y thức. Bạn nhớ kỹ điều này thì vấn đề của bạn sẽ được giải quyết thôi. Viên đốn và niệm Phật, học tập viên đốn. Viên đốn không phải là người thông thường có thể học được. Viên đốn là đại pháp, là Phật pháp rốt ráo đại viên mãn. Đúng thật là thành Phật rất nhanh. Chúng tôi đưa ra một thí dụ, bạn sẽ hiểu được. Hiện nay chúng ta để cho những học sinh không cần học mẫu giáo, tiểu học, trung học, đại học. Chúng ta tổ chức một lớp viên đốn. Viên đốn là tiến sĩ ở viện nghiên cứu. Mỗi người đều đến đó học một năm, nửa năm là lấy được học vị tiến sĩ. Có được không? Tôi nghĩ nếu bạn làm lớp này thì rất nhiều người hoan nghênh. Vì sao vậy? Rất dễ dàng lấy được học vị tiến sĩ. Đó là viên đốn đại pháp. Hơn nữa bạn không biết, bên dưới viên đốn đại pháp là nền tảng rất dày. Không có nền tảng thì sao thể viên, sao thể đốn được chứ? Khi tôi mới học Phật, ba vị lão sư của tôi, họ đều nghe danh của nhau nhưng chưa từng gặp mặt. Tiên sinh Phương Đông Mỹ, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, đại sư Chương Gia, ba người chưa từng gặp mặt. Thế nhưng những gì chỉ đạo đối với tôi, có một việc mà ba người nói giống nhau, đó chính là Lục Tổ Đàn Kinh. Lục Tổ Đàn Kinh là viên đốn. Ba vị lão sư đều nói với tôi, anh không phải là căn cơ này, anh không thể học pháp môn này. Các ngài nói pháp môn này trước Lục Tổ Đại Sư chưa từng xuất hiện, sau Lục Tổ Đại Sư cũng chưa từng xuất hiện. Đây là lớp thiên tài, anh không phải là thiên tài. Anh học thứ này thì sẽ không được chút lợi ích nào. Cho nên chính chúng ta trước tiên phải thừa nhận chính mình là căn tánh gì. Tôi thừa nhận chính mình là căn tánh trung hạ. Nói cho các vị biết, không phải là trung thượng, không phải là trung trung, mà là căn tánh trung hạ. Căn tánh trung hạ thì thật thà niệm Phật, nhất định có thể nương tựa. Nếu như bạn nói pháp môn niệm Phật không đủ nhanh, trên kinh A-di-đà có nói, hoặc một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày. Bảy ngày là thành công. Pháp môn viên đốn của bạn bảy ngày có thể thành công không? Đại sư Huệ Năng rất đặc biệt. Đại sư Huệ Năng là một ngày thành công. Một ngày là thành Phật. Dùng pháp môn niệm Phật trong bảy ngày là thành công, là thật có. Thời xưa có, thời nay cũng có. Khi tôi ở Washington DC, nước Mỹ, nhìn thấy cư sĩ Chu Quảng Đại niệm Phật ba ngày giảng sanh. Đó là thật, không phải là giả. Ông bị ung thư thời kỳ cuối. Bác sĩ trong bệnh viện đã buông xuôi việc điều trị. Người nhà đưa ông về nhà, tìm đến Hội Phật Giáo Hoa Phủ của chúng tôi. Đồng tu chúng tôi chăm sóc cho ông, trợ niệm giúp ông. Thấy bệnh của ông rất nặng, khuyên ông không nên cầu khỏi bệnh, nhất tâm niệm Phật cầu sanh thế giới Cực Lạc. Chúng tôi giới thiệu thế giới Tây Phương cho ông, đơn giản và ngắn gọn. Ông nghe rồi vô cùng hoan hỷ. Người này cả đời không tin tôn giáo, chưa tiếp xúc với Phật Pháp. 3 ngày trước khi lâm chung mới tiếp xúc, vừa tiếp xúc thì đã hoan hỷ. Nói với người nhà của ông, đừng cầu khỏi bệnh, tất cả người trong nhà hãy giúp ông niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tâm này vừa phát, bệnh của ông đang rất nặng, đã không còn đau nữa. Vốn dĩ bệnh này rất đau đớn, không còn đau nữa, vô cùng hoan hỷ. Niệm được 3 ngày thì nói với người nhà là Phật đến tiếp dẫn ông, ông đi đến thế giới Cực Lạc. Còn có pháp môn nào nhanh hơn pháp môn này chứ? Người ta tu thế nào, đó là việc của họ, chúng ta không thể đi can thiệp họ. Hiện nay xã hội này là dân chủ tự do, cởi mở, ai cũng không có quyền can thiệp vào ai cả. Thế nhưng chính chúng ta phải rõ ràng pháp môn này, chúng ta không phải là căn tánh viên đốn. Chúng ta nên tiếp nhận giáo huấn của 10 phương hết thảy chư Phật, một lòng một dạ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Câu hỏi thứ hai, lão pháp sư tôn kính, nửa năm gần đây chúng con tiếp xúc được với một vị pháp sư đến từ Quảng Tây, có một số nghi hoặc xin thỉnh giáo. Phía sau họ có mấy câu hỏi nhỏ. Câu hỏi thứ nhất, cái vị pháp sư đó nói là đã từng gặp ngài ở thế giới Cực Lạc, đây có phải là thật không? Tôi là phàm phu, nghiệp chướng sâu nặng, tôi chưa từng đến thế giới Cực Lạc. Vì họ đến thế giới Cực Lạc thì có lẽ họ là Bồ Tát tái lai, họ không phải là người phàm. Nếu là Bồ Tát tái lai đã tiết lộ tin tức này cho người thế gian thì họ phải lập tức đi, đó chính là thật. Nếu họ vẫn sống ở thế gian này thì đó là giả rồi, họ không phải là thật. Ở trong nhà Phật chúng ta không có trường hợp như vậy. Thân phận bị lộ rồi thì lập tức đi ngay. Đây là quy củ nhất định trong nhà Phật, cho nên điều này không thể tin tưởng được rồi. Nghe họ nói vị pháp sư đó trước đây từng hôn mê, mọi người cho rằng vị ấy giảng sanh rồi, là ngài nói vị đó vẫn chưa chết. Qua 3 ngày sau, vị pháp sư kia quả nhiên tỉnh lại. Mọi người thường hay nghe vị pháp sư đó nói, pháp sư Tịnh Không là ân nhân cứu mạng của tôi. Xin hỏi có sự việc như vậy không? Cả đời này của tôi chưa từng gặp qua việc này. Tôi hoàn toàn không biết. Hôm nay tôi nghe bạn nói, tôi mới biết là có sự việc như vậy. Bạn biết còn sớm hơn tôi. Tôi không biết có việc như vậy. Câu hỏi tiếp theo, vị pháp sư đó nói phàm phu niệm Phật thì phải niệm 6 chữ, chỉ có Phật niệm Phật thì mới có thể niệm Phật hiệu là 4 chữ. Xin hỏi có phải như vậy không? Tôi chưa từng nghe qua. Tôi chỉ thấy trong Trúc Sông Tùy Bút, chính là xem thấy trong pháp ngữ của Đại sư Liên Trì. Đại sư Liên Trì là người niệm Phật. Có người thỉnh giáo với ngài, niệm Phật thì phải niệm như thế nào? Ngài dạy người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Có người hỏi ngài, bản thân đại sư ngài niệm như thế nào? Ngài nói bản thân tôi niệm A Di Đà Phật. Người ta hỏi ngài vì sao vậy? Ngài nói người phàm chưa thực sự chân tín thiết nguyện cầu sanh tịnh độ. Thêm vào Nam mô là tốt, Nam mô là cung kính, là quy mãn, kết duyên rất sâu với A Di Đà Phật. Ngài nói tôi phát nguyện một đời này nhất định cầu sanh tịnh độ. Nam mô là lời khách sáo, vậy nên không cần nói nữa, chính là một câu A Di Đà Phật. Chúng tôi đã hiểu, thật sự quyết định cầu sanh tịnh độ, không nghĩ đến luân hồi nơi thế gian này nữa, thì niệm A Di Đà Phật. Vẫn chưa có tín tâm đối với thế giới này, vẫn còn rất lưu luyến, vẫn chưa muốn đi, thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi nghe Đại sư Liên Trì nói như vậy, chứ không phải như ý này của họ. Cho nên phải rõ ràng điều này. Câu hỏi tiếp theo, vị Pháp Sư đó nói là đã nhiều lần đến tịnh độ Tây Phương, cảm nhận sâu sắc chỗ vi diệu tinh túy của bổn nguyện Di Đà. Pháp tiếp dẫn mà vị Pháp Sư đó ngộ được có thể khiến cho ức ức người giảng sanh. Xin hỏi, thật có người thần thông như vậy không? Có thể tin được không? Giảng sanh như vậy liệu có nắm chắc được hơn không? Tôi chưa từng nghe thấy. Tôi chỉ thấy ở trong chú giải là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Tứ Thiếp Sớ, là trong chú sớ của Đại sư Thiện Đạo. Có một cách nói Đại sư Thiện Đạo là A-di-đà Phật tái lai. Cách nói này ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản đều biết. Khi chúng tôi đến tham quan Nhật Bản, người Nhật Bản từng nói với tôi, Đại sư Thiện Đạo ở trong Tứ Thiếp Sớ dạy chúng ta, người thực sự nhất tâm quy mạng tịnh độ thì nhất định không thay đổi phương hướng mục tiêu. Bạn tiếp nhận pháp môn này rồi thì thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nghe nói có A-la-hán đến nói với bạn, A-la-hán chứng quả rồi, A-la-hán nói tôi có pháp môn tốt hơn, còn nhanh chóng hơn pháp môn này, anh có muốn học không? Người tín tâm kiên cố thì cảm ơn A-la-hán. Con học pháp môn này là được rồi, con không muốn thay đổi nữa. Ngài nói lại có một Bồ-Tát đến, còn cao minh hơn nhiều so với A-la-hán này. Bồ-Tát đích thân truyền cho bạn một pháp môn tốt, nhanh hơn so với niệm Phật, cũng không tiếp nhận. Đến sau cùng nói là Thích Ca Mâu Ni Phật đến cũng không tiếp nhận, A Di Đà Phật đến thì nói với A Di Đà Phật, con vẫn giữ được pháp môn của mình, một mực niệm đến cùng. Đây gọi là tín tâm kiên cố, đây gọi là người chân thật niệm Phật. Chính là đích thân Phật đến nói với bạn, ta có pháp môn tốt thù thắng hơn, nhanh hơn so với pháp môn này, cũng không thay đổi. Các chị hãy xem trong Tứ Thiếp Sớ, Ngài đưa ra mấy trường hợp. Nói rõ người như thế nào mới là người chân niệm Phật, nhất định được giảng sanh tịnh độ. Đại sư Ngẫu Ích ở trong Yếu Giải đã nói hai câu, nói được vô cùng hay. Đại sư Ấn Quang tán thán là, cho dù A Di Đà Phật tái lai nói kinh Di Đà cũng không thể vượt hơn qua ngài. Đây là tán thán đến chỗ cùng cực. Đại sư Ngẫu Ích nói pháp môn tịnh độ có thể giảng sanh được hay không là nằm ở chỗ có tín nguyện hay không. Chân tín thiết nguyện, người này nhất định giảng sanh. Phẩm vị cao hay thấp, ở công phu trì danh sâu hay cạn, công phu niệm Phật bình thường của bạn sâu hay cạn, đó là đến thế giới Cực Lạc. Phẩm vị cao hay thấp không như nhau. nhất định được vãng sanh, có tính có nguyện thì nhất định được vãng sanh. Chỉ sợ tính nguyện đó của bạn là giả. Làm sao lại là giả vậy? Gặp được danh văn lợi dưỡng thì liền hồ đồ, tâm thay đổi. Tâm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc liền dừng lại. Đây chính là giả, không phải là thật. Cho nên người thật sự niệm Phật, vào thời xưa, môi trường bên ngoài cũng là trợ duyên, nhất định là khổ hạnh, nhất định là buông xuống vạn duyên. Chân thật đúng là nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Đem thời gian hết thảy đều dùng vào niệm Phật. Đó gọi là chân thật niệm Phật. Tiếp theo còn có câu hỏi, vị pháp sư đó dạy chúng con công khóa sớm tối là quy mạng và cúng báo ân, giao mạng của mình cho A-di-đà Phật để A-di-đà Phật thành toàn giúp chúng con. Cúng báo ân là cảm ơn công đức truyền pháp của vị pháp sư đó, ít nhất trước hết vì bổn nhân làm 100 lần, trải qua trường kỳ huân nhiễm, tín chúng sẽ dần dần tin sâu không nghi, sùng bái pháp sư đó. Làm như vậy có dư pháp không? Xin hỏi như vậy có phải là đang khống chế tinh thần và sùng bái giáo chủ hay không? Đúng hay không thì tôi không biết. Trong tâm của bạn hiểu rõ là được rồi. Người học Phật chúng ta phải học tâm địa nhân hậu. Cho dù họ làm ác đa đoan, chúng ta cũng không nên để trong tâm, càng không thể để ở trên miệng. Nhân quả của ai, người đó tự gánh. Câu hỏi tiếp theo, cứ mỗi lần vị pháp sư đó báo cáo chuyên đề, đều hoan nghênh mọi người quyên góp tài trợ, danh nghĩa là dùng tiền làm công đức, tránh tai nạn cho gia đình, không cố định số tiền mọi người đóng góp. Lý do là không biết mọi người mắc nợ thế nào, do phước báo của mọi người mà định giá, hơn nữa chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Như vậy có phải là vì cá nhân để thu gom tiền tài hay không? Việc này tôi nghĩ cũng không cần tôi trả lời. Sau khi bạn học Phật được mấy năm thì bạn sẽ tự nhiên rõ thôi. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm ra một hình mẫu cho chúng ta. Cả đời chưa từng hóa duyên, chưa từng quyên góp, chưa từng xây dựng đạo tràng. Chúng ta hiện nay ở thời đại này, chúng ta nghĩ đến hành nghi của Thế Tôn Ngài khi còn tại thế, thì mới thực sự thể hội được dụng ý về cách làm như vậy của Ngài, tránh cho chúng ta bị đọa lạc. Phiền não tham sân si mạng, chúng sanh lục đạo ai cũng có, nhất định không được tăng trưởng tham sân si mạng cho họ. Nếu làm như vậy thì Phật Bồ Tát đã có lỗi với chúng sanh rồi. Cho nên Phật Bồ Tát đã làm ra thị hiện cho chúng ta, đều là tăng khổ hạnh. Đây là xuất gia, người tại gia cũng không ngoại lệ. Không ai mà không tu khổ hạnh. Lão sư của tôi, cư sĩ Lý Bỉnh Nam là người tại gia, đã qua đời mười mấy năm rồi. Đài Trung giữ gìn một nhà tưởng niệm cho Ngài. Các vị có cơ hội hãy đến đó xem thử thì sẽ biết Ngài không khác gì vị tăng khổ hạnh. Quần áo mặc bên ngoài, quần áo lót, tất vớ đều là giá chằng giá chịt, là Ngài tự giá. Khi đó chúng tôi ở cùng thì không biết Ngài mặc ở bên trong. Bên ngoài không nhìn thấy nên không biết được. Sau khi Ngài qua đời, nhìn thấy di vật của Ngài thì mới phát hiện ra. Mà bên ngoài thì bộ quần áo Tôn Trung Sơn Ngài mặc suốt 30-40 năm. Ra khỏi nhà làm khách chính là một bộ quần áo, không có bộ thứ hai. Cúng dường rất nhiều. Trong đồng học có không ít người phú quý, cúng dường cho lão sư rất nhiều. Nhưng lão sư giận rồi thì chuyển tay tặng người khác. Khi đó tôi theo Ngài học tập chưa xuất gia, đời sống vô cùng là thanh khổ. Ngài còn tặng tôi mấy bộ quần áo đều rất đẹp, chất liệu rất tốt. Tôi không biết Ngài tiết kiệm như vậy. Cho nên sau khi thấy rồi khiến người cảm động. Phật giáo chúng ta tùy duyên chứ không phan duyên. Tùy duyên thì phải đề phòng tăng trưởng tham sân si mạn. Điều này vô cùng quan trọng. Tiếp theo là câu hỏi thứ ba. Vô thủy vô chung là ý nghĩa gì? Gần đây chúng tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm, giảng qua không ít lần. Không sanh không diệt, không đến không đi. Nếu bạn nghe hiểu ý này thì bạn sẽ hiểu rõ vô thủy vô chung. Đúng là toàn bộ hiện tượng vũ trụ không có bắt đầu, cũng không có kết thúc. Nếu thực sự bạn không hiểu thì tôi vẫn dùng hai câu nói của Thế Tôn trên Kinh Lăng Nghiêm. Bạn cứ suy nghĩ tỉ mỉ, Phật nói những hiện tượng này đến như thế nào? Xuất sanh ở đâu, diệt tận ở đó. Nếu bạn hiểu câu nói này thì bạn đã hiểu rõ vô thủy vô chung là như thế nào rồi. Nếu có thủy có chung thì nó không thật. Thật sự có diệt như vậy. Vô thủy vô chung là giả chứ không phải thật. Chúng ta xem Bồ Tát Di Lặc trả lời câu hỏi của Thế Tôn. Thế Tôn hỏi Ngài: chúng sanh đều có ý niệm, vậy có mấy niệm, có mấy hình, có mấy thức? Bồ Tát Di Lặc trả lời là: trong một khẩy bóng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. 32 ức trăm ngàn, hiện nay chúng ta tính toán ra là 320 ngàn tỷ. Một khẩy bóng tay có 320 ngàn tỷ ý niệm, niệm niệm thành hình. Hình chính là hiện tượng. Mỗi niệm đều có hiện tượng. Hình đều có thức. Nếu bạn hiểu câu nói này thì bạn sẽ hiểu rõ vô thủy vô chung. Hiện tượng mà ngày nay chúng ta nhìn thấy chính là tướng liên tục. Bạn không có cách gì thấy được chân tướng, bạn cũng rất khó thể hội được. Câu hỏi tiếp theo: sơn hà đại địa, cây cỏ hoa lá, bởi do tai nạn mà thọ báo. Xin hỏi quả báo của chúng hình thành như thế nào? Quả báo của chúng là tùy theo chúng sanh hữu tình mà sanh ra. Cho nên hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng không có tâm tưởng, tuy không có tâm tưởng, thế nhưng chúng sẽ chịu sự chuyển biến bởi tâm tưởng của chúng sanh hữu tình. Đây là trên kinh Hoa Nghiêm đã nói: tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. Bạn thành Phật rồi thì bạn nhìn thấy sơn hà đại địa, hết thảy chúng sanh. Hết thảy chúng sanh này đã bao gồm cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa, viên thành Phật đạo. Viên thành Phật đạo là gì? Toàn là thị hiện của tánh đức trong tự tánh, là ý nghĩa này. Pháp tánh và pháp tướng là một không phải hai. Đại đức xưa gọi là lấy vàng làm vật, vật nào cũng là vàng. Vậy bạn nhìn thấy sơn hà đại địa, tất cả hiện tượng toàn là vàng, toàn là tự tánh. Tự tánh chính là Phật, cho nên gọi là pháp thân. Pháp thân chính là tự tánh. Tiếp theo là câu hỏi thứ năm. Trong giai đoạn khó khăn, một số nông dân thiếu nợ nhà nước mà không thể trả, bởi vì nhà nước vẫn không truy cứu. Vậy thì đời sau liệu có phải trả nợ không? Người giảng sanh liệu có cần phải trả không ạ? Người giảng sanh thì không cần nữa, họ đã thoát ly rồi. Thế nhưng nếu người giảng sanh lại đến thế gian này để ứng hóa làm chúng sanh, gặp phải duyên này thì vẫn phải trả. Làm sao biết được? Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện cho chúng ta. Thế Tôn đã thành Phật từ sớm rồi. Trên kinh Phạm Võng nói, lần này Ngài đến thế gian này thị hiện thành Phật là lần thứ 8000. Đây chính là nói rõ đã sớm thành Phật rồi. Lần này Ngài đến thị hiện vẫn có 3 tháng chịu quả báo ăn lúa ngựa. Đây là nói rõ cho người thế gian vạn pháp dây không, nhân quả bất không. Thành Phật rồi thì khi nhân duyên tụ hội vẫn phải trả nợ, không thể không trả. An Thế Cao thực sự đã chứng đắc quả gì gì thì chúng ta không biết. Ít nhất Ngài là Pháp Thân Bồ Tát, là viên giáo sơ trụ trở lên. Thị hiện ở Trung Quốc, bạn hãy xem truyện ký của An Thế Cao, vẫn còn phải 2 lần đền mạng. Đều là ở Quảng Châu, là trong đời quá khứ ở đó lỡ làm tổn hại người, 2 người chết. Ngộ sát chứ không phải cố ý. Cho nên khi phải trả nợ thì vẫn là bị người khác ngộ sát, trả nợ 2 lần. Đây chính là nói với chúng ta, nợ mạng thì phải đền mạng, nợ tiền phải trả tiền. Cho nên sau khi chúng ta hiểu rõ rồi thì mới biết thế gian này có cái gọi là chiếm phần hơn. Không có sự việc này, cũng không có việc chịu thiệt thòi. Nhân quả thông 3 đời, cho nên không cần tính toán. Cả đời này người khác chiếm phần của chúng ta thì cứ hoan hỷ, đời sau còn sanh thêm lãi mà, có gì mà phải ảo não như vậy chứ. Cho nên chính chúng ta nhất định không thể chiếm phần lợi của người khác. Như vậy mới thực sự hiểu được lời người xưa: chịu thiệt thòi là phước. Đối với thiệt thòi thực sự không hề cảm thấy ta bị thiệt thòi, ta bị lừa, không hề có. Nhưng không có việc gì thì người này phước báo rất lớn. Nếu đúng thật là Thiếu nợ thì cứ trả cho hết, hết sạch nợ. Nếu không phải là ta nợ họ mà họ đến chiếm của ta, đời sau họ còn phải trả gấp đôi. Hà tất phải tính toán chứ? Cứ hoan hỷ mà nhường cho họ, tương lai họ cũng hoan hỷ mà trả cho bạn. Bạn nói xem tốt biết bao. Câu hỏi tiếp theo, Phật Thị Bôn Trung hữu cầu tất ứng. Xin hỏi làm thế nào để cầu được mối quan hệ nhân tế tốt, giúp cho trên đường học Phật không gặp chướng ngại? Sau khi đệ tử học Phật thực sự giống như con chuột băng qua đường vậy, bị người ta đánh mắng vô cùng buồn rầu. Câu hỏi này của bạn hỏi rất hay. Kết nhân duyên như thế nào? Phật dạy chúng ta tứ nhiếp pháp, đó chính là rộng kết nhân duyên. Điều đầu tiên trong tứ nhiếp pháp là bố thí. Bố thí không nhất định là nói về tiền tài. Cái đầu tiên là gì? Bố thí chân thành. Bất luận đối xử với ai, đối xử với oan gia trái chủ, ta cũng đều dùng tâm chân thành để mà đối đãi. Họ lừa gạt ta, ta không lừa gạt họ, thì vấn đề này mới có thể hóa giải. Bố thí lễ phép, bố thí nụ cười, bố thí đại lượng, độ lượng phải lớn, bố thí bao dung, hết thảy đều gọi là bố thí. Bố thí sự quan tâm, bố thí sự giúp đỡ, nơi nơi có thể xả mình vì người, người nào mà chẳng quan nghênh bạn chứ? Hoàng gia đối đầu, họ cũng sẽ dịu đi. Không được đối lập, không được keo kiệt. Cho nên trong nhà Phật, chúng ta đặt tượng Hòa Thượng Bố Đại, tức là Bồ Tát Di Lặc, đặt ở ngay trước điện Thiên Dương. Vừa bước vào cửa thì bạn nhìn thấy, đó là gì? Đó chính là dạy bạn. Người học Phật thì người người đều hoan hỷ với bạn, người người đều mong muốn thân cận bạn. Bạn giống như Bồ Tát Di Lặc như vậy thì được. Trong đây có điều quan trọng là đừng nên nhớ lỗi của người khác, đừng nhìn vào lỗi của người khác, hãy nhìn vào chỗ tốt của người, tiếp nhận sự phê bình của người, vĩnh viễn đừng đi phê bình người. Oan nghiệp của bạn mới có thể tiêu được sạch sẽ. Sau đó hết thảy thiện duyên đều hiện tiền. Trước tiên phải tu nhẫn nhục ba la mật. Trước tiên phải học chịu thiệt thòi, thì mới có phước báo. Lễ tiết này rất quan trọng. Đối với bất kỳ người nào, lễ tiết đều chu đáo. Cho nên bạn thực sự thực hiện đệ tử quy, thực hiện cảm ứng thiên, thực hiện thập thiện nghiệp, thì bạn chắc chắn là đi đến nơi nào cũng được người hoan nghênh. Bạn và trái chủ gặp bạn cũng không gây phiền phức, cũng đều bị bạn cảm hóa. Phải thực sự đi làm. Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi làm thế nào để giúp bệnh nhân tự kỷ và các bệnh tâm thần khác khôi phục lại bình thường? Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều người mắc phải loại bệnh tâm thần này. Tuổi càng ngày càng trẻ, xin hỏi Phật Pháp có phương pháp gì để mà tránh khỏi lo lắng thống khổ này hay không? Việc này quan trọng nhất là người nhà phải chăm sóc. Những điều này trong Phật Pháp nói là thuộc về bệnh nghiệp chướng. Đối trị bệnh nghiệp chướng Nói thật ra người khác không giúp được, chỉ có bản thân họ thật sự sám hối. Sám hối nghiệp chướng thì bệnh của họ sẽ có thể hồi phục. Đây là việc vô cùng khó khăn. Vì sao vậy? Bản thân họ không biết sám hối. Người nhà dùng phương pháp gì dẫn dắt họ, giúp đỡ họ, giúp họ sám hối? Họ ở bên cạnh cứ dần dần học theo, đến khi bản thân họ thực sự phát tâm sám hối thì sẽ có hiệu quả thôi. Người nhà giúp họ sám hối, bản thân họ ở đó cứ ngay ngay dại dại thì không đạt được hiệu quả rồi. Nhưng người nhà đừng nên nản lòng. Vì sao vậy? Chuyển trở lại không dễ dàng như vậy, không phải đơn giản như vậy. Rất có tâm nhẫn nại, ngày ngày cứ làm như vậy, thời gian huân tu lâu dài, từ từ bạn sẽ thấy qua thời gian mấy năm, thậm chí là thời gian mười mấy năm, họ tỉnh trở lại. Giúp họ đoạn ác tu thiện, làm nhiều việc tốt, vậy là được. Người nhà làm cho họ lợi ích, họ có được. Trên Kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng là 1/7. Người tu công đức được 6/7. Bạn hồi hướng cho họ, họ chỉ có thể được 1/7. 7 không phải là con số, là đại biểu, là ý nghĩa viên mãn. Đó chính là thời gian dài, không phải thời gian ngắn. Câu hỏi thứ 8. Học trò khi chưa học Phật thì mê hoặc điên đảo, thờ cúng đại tiên, sau này học tập Phật Pháp thì tiễn họ đi. Thế nhưng trước mắt vẫn có bộ phận chúng sanh còn ở trên thân con nhiễu loạn, phá hoại. Đệ tử vô cùng khổ sở, tụng kinh siêu độ đều không hiệu quả. Xin hỏi phải nên làm thế nào mới có thể khiến họ rời khỏi thân con? Bạn phải chân thật phát tâm mới được. Nhất chân, nhất thiết chân, chân tâm học Phật. Đối với những quan gia trái chủ này, có thể trao đổi với họ, cũng không nhất định bài xích họ. Họ cũng là chúng sanh, họ cũng rất khổ não, cũng là mê hoặc điên đảo. Thường hay khai thị cho họ, chính mình niệm Phật, bảo họ cùng niệm, cùng tu hành, cùng sanh tịnh độ. Họ đang ở trên thân của bạn, họ biến thành thần hộ pháp cho bạn, họ sẽ không nhiễu loạn, sẽ không khiến bạn có bất kỳ thống khổ nào. Cho nên phải xem họ là chính mình, xem là người một nhà. Phương pháp này tốt hơn bất kỳ điều gì. Hiện nay hiện tượng chúng sanh dựa vào thân thể con người là vô cùng nhiều. Có người biết nhưng vẫn còn phần lớn mà chính mình không biết. Vì sao vậy? Họ chưa gây hại cho bạn nên bạn chưa cảm thấy. Bạn thực sự tu hành, đoạn ác tu thiện thì họ kính phục bạn, họ sẽ hộ trì bạn. Nếu bạn tiếp tục muốn làm ác, còn có bất thiện, thì họ sẽ xem bạn không ra gì, xem thường bạn, đôi khi còn cười nhạo bạn. Bạn sẽ xảy ra hiện tượng thống khổ, lỗi lầm mà bạn đã làm rất lớn, thì họ sẽ thật sự kiếm bạn gây phiền phức, họ sẽ trừng phạt bạn. Trường hợp này rất nhiều. Chỉ cần bạn thật bình lặng mà quan sát tỉ mỉ, xung quanh đều có thể thấy được báo ứng rất nhanh chóng. Câu hỏi tiếp theo. Trong xã hội hiện đại, các loại dụ hoặc sát đạo dâm vọng vô cùng nghiêm trọng. Có một số mối quan hệ nam nữ không chính đáng khiến người ta nghĩ đến những gì đã viết trong quyển Liêu Trai thời xưa. Sau khi con người bị tinh linh dụ hoặc thì không có cách gì tự khắc chế được hiện tượng dị thường. Dưới đây họ có hai câu hỏi. Nếu thực sự bị linh tinh dụ hoặc, ngoại lực quấy nhiễu thì phải nên hóa giải duyên phận này như thế nào? Đúng là những tinh linh này, chúng sẽ dụ hoặc bạn, chúng sẽ nhiễu loạn bạn. Vì sao chúng không đi quấy nhiễu người khác? Vì sao chúng không dẫn dụ người khác? Vì sao chúng dẫn dụ bạn? Bạn phải suy nghĩ nhiều. Bạn không thể trách chúng, bạn phải trách chính mình. Nhất định là bạn có suy nghĩ tà vại. Chúng có cảm ứng thì chúng mới đến. Bạn không có suy nghĩ tà vại, tâm địa quang minh chính đại, thì chúng đi đến trước mặt bạn, chúng cũng không dám lại gần. Vì sao vậy? Quang minh chính đại là hào khí trên thân của bạn phóng quang, chúng không thể tiếp xúc. Bạn có tà niệm thì chúng thừa cơ mà nhập, chúng sẽ đến thôi. Một loại khác là trong đời quá khứ bạn và chúng có duyên gặp lại rồi, đây là trong đời quá khứ có duyên, đây là nhân. Hiện nay tâm bạn bất chánh, đây là duyên. Trong đời quá khứ, cho dù bạn có duyên với chúng, nhưng hiện nay tâm hạnh của bạn đoan chánh, thì chúng chưa có duyên này, không có cơ hội để tìm bạn gây phiền phức. Do đây có thể biết, giải quyết vấn đề này vẫn là ở chính mình. Chính mình phải giữ tâm đoan chánh. Bạn thật sự phát tâm thọ trì tam quy, trọn đủ ngũ giới thì sẽ không có việc gì. Cho nên người thọ tam quy ngũ giới rất nhiều, nhưng là giả, không phải là thật. Nếu thực sự thọ thì không thể có việc như vậy. Bạn xem, bạn thực sự thọ tam quy thì có thần hộ pháp bảo hộ. Thọ ngũ giới, mỗi một giới có năm vị thần hộ giới. Ngũ giới trọn đủ thì có 25 vị thần hộ giới ngày đêm bảo hộ bạn. Những yêu ma quỷ quái này chính là quan gia trái chủ, muốn báo cũng không dám. Bạn thật sự tu trì, mỗi ngày đem công đức tu hành của chính mình hồi hướng cho họ, họ sẽ hoan hỷ, họ thật sự có được lợi ích. Thường xuyên hồi hướng, thường xuyên siêu độ cho họ, họ thật sự được độ, thật có giảng sanh thế giới cực lạc, giảng sanh cõi trời, lại quay về nhân gian rất nhiều. Giúp đỡ như vậy thì oan nghiệp sẽ quá giải thôi. Câu thứ hai, nếu có người thân không tin Phật Pháp, gặp phải những việc này thì làm thế nào khéo léo giúp đỡ họ? Hãy đem những đạo lý, sự thật nhân quả này có thể thường xuyên nói cho họ nghe. Những tư liệu này rất nhiều, xưa nay trong ngoài nước đều có thể giới thiệu cho họ. Phần lượng rất nhiều, nếu họ không muốn tiếp nhận thì hãy ngẫu nhiên chọn ra những phần đặc sắc, chia đoạn ra, thường hay cung cấp cho họ một chút. Dần dần họ sẽ giác ngộ, sẽ quay đầu. Có tâm giúp đỡ họ, đây là thiện ý rất tốt. Tiếp theo là câu hỏi thứ 10. Hiện nay đi học trên trường không tránh khỏi rất nhiều nội dung làm lầm lạc học sinh. Xin hỏi nếu gặp phải nội dung có nhận thức sai lầm đối với Phật Pháp, nhưng lại phải trả lời trong thi cử, giáo viên và học sinh liệu có phạm phải tội nghiệp hủy bán Phật Pháp không? Việc này đương nhiên là có. Thế nhưng nhân tố rất nhiều, chúng ta không cần để việc này trong tâm. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải đích thân biểu diễn ra Phật Pháp chân chánh cho người khác xem. Để cho đại chúng trong xã hội nhận thức lại về Phật Pháp. Điều này rất quan trọng. Nhận thức Phật giáo không phải là xem ở chùa chiền, cũng không phải là xem kinh điển. Họ không xem kinh điển, họ xem hình dáng của người học Phật các bạn, là kiểu dáng của người học Phật tại gia, xuất gia các bạn. Cái gì bạn cũng tốt hơn họ thì họ bội phục. Học Phật tốt, có giá trị. Nếu cái gì bạn cũng không bằng họ thì làm sao người ta ngưỡng mộ bạn được chứ? Hết thảy đều làm từ chính mình, từ bản thân mình. Vậy thì đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo. Hiện nay các quốc gia vì để cạnh tranh nên mỗi năm đều đầu tư khoản tiền rất lớn để thúc đẩy nghiên cứu biến đổi gen. Xin hỏi những nghiên cứu này có ảnh hưởng lớn cỡ nào đối với nhân loại? Quả báo của người nghiên cứu như thế nào? Độ lớn của sự ảnh hưởng này không cần tôi phải nói. Hiện nay trong xã hội này, các phương tiện truyền thông, báo chí đã nói rất nhiều. Đương nhiên là có nhân quả. Thiện nhân có thiện quả, ác nhân có ác báo. Nghiệp nhân quả báo, ai làm người đó gánh. Bạn không cần phải để ở trong tâm, bạn có thể bình lặng quan sát nhân duyên quả báo thì bạn sẽ hiểu rõ toàn bộ. Câu hỏi tiếp theo. Trong khi lão pháp sư giảng kinh có nói Phật và ma là một, không phải hai. Người giác là Phật, kẻ mê là ma. Xin hỏi khi Thế Tôn trụ thế, nhân duyên tồn tại của Ma Dương Ba Tuần là như thế nào? Ma Dương là đại biểu cho mặt mê, Phật là đại biểu cho mặt giác. Mê và ngộ không như nhau. Mê ngộ này là ở trong lục đạo. Ngoài lục đạo chỉ có giác mà không mê. Mê thì họ mới có thiện ác, mới có sự xuất hiện của ba đường thiện và ba đường ác. Vậy thì bạn sẽ hiểu Ma Dương là ở trong lục đạo luân hồi. Vì sao họ biến thành ma? Phước báo lớn. Hành thiện tu phước, phước báo lớn. Vì sao biến thành ma? Chưa đoạn được phiền não, tham sân si mạng rất nặng. Họ tu phước, họ đoạn ác tu thiện, họ tu phước. Nhưng họ không giác. Giác thì họ thuộc về bên Phật, họ không giác thì thuộc về bên ma. Ma là đến như vậy. Cho nên ma có đại oai đức, có đại phước báo. Câu hỏi thứ hai. Ma Dương Ba Tuần nói với Thế Tôn thời kỳ mạt pháp sẽ sai ma con ma cháu của ông ấy đến phá hoại Phật Pháp. Xin hỏi đây là nguyên nhân gì? Nguyên nhân này tôi nghĩ bạn chỉ cần bình lặng mà suy nghĩ một chút thì bạn sẽ hiểu thôi. Nói chung không gì ngoài đố kỵ chướng ngại. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, Ba Tuần nhìn Phật không vừa mắt. Vì sao vậy? Tiếng tâm của Phật quá lớn, vượt qua ông ấy. chúng sanh cung kính đối với Thích Ca Mâu Ni Phật vượt quá ông ta. Cúng dường cũng nhiều hơn ông ấy. Tham sân si mạng của ông ấy chưa giảm bớt. Ông không phải là siêng tu giới định huệ diệt trừ tham sân si. Ông ấy là gì? Ông đúng là siêng tu giới định huệ, nhưng chưa diệt trừ tham sân si. Cho nên giới định huệ của ông ấy biến thành phước báo, biến thành phước đức. Mục đích của siêng tu giới định huệ trong Phật Pháp là để dứt trừ tham sân si. Cho nên cái thành tựu là công đức, cái thành tựu là trí huệ không như nhau. Đối với thần thông, pháp lực, phước báo của Ma Dương thì không có gì để nói. Phật không đố kỵ, đệ tử Phật cũng không đố kỵ, rõ ràng hơn bất kỳ điều gì. Bởi vì đệ tử Phật không cần những thứ này. Họ muốn tu khổ hạnh, trong khổ hạnh thì không thể tăng trưởng tham sân si, nhưng trong phước báo thì họ sẽ tăng trưởng tham sân si. Bạn chưa có định huệ tương đối nên bạn không khống chế được, thì chắc chắn sẽ tăng trưởng. Chính bởi vì nguyên nhân này cho nên Phật mới kiên trì. Chính Ngài lấy thân làm gương, cả một đời tu khổ hạnh. Nếu Ngài không làm ra một hình mẫu thì làm sao đệ tử đời sau có thể tin tưởng chứ? Ngài trước tiên làm ra hình dáng như vậy cho chúng ta xem. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải cảm ơn. Chúng ta phải có thể thể hội được vì sao Phật làm như vậy. Câu hỏi tiếp theo. Con từng nghe trong đĩa giảng kinh Lão Pháp Sư nói có một số người bởi vì nhân duyên đặc biệt nên có được siêu năng lực. Đệ tử có vị đồng hương sau khi khỏi bệnh hiểm nghèo thì tự xưng có thể câu thông với Phật Bồ Tát, đồng thời có thiên nhãn thông. Xin hỏi loại tình hình này là thuộc về quỷ thần dựa thân hay có nguyên nhân gì khác? Quỷ thần dựa thân chiếm đa số, ở trong nước ngoài nước đều có, hơn nữa rất phổ biến. Trong quỷ thần có hai loại, một loại là thiện thần, có một loại là bất thiện. Nếu là thiện thần, đúng là không có hại gì với họ. Hình như chúng tôi xem thấy ở nước Mỹ, trong thời kỳ Thế chiến thứ hai, có nhà tiên tri nổi tiếng nhất nước Mỹ tên là Casey. Tôi từng xem rất nhiều tài liệu về ông. Người đó là quỷ thần dựa thân. Vì quỷ thần dựa thân là một người bạn tốt của ông, rất thiện lương. Dựa vào cơ thể của ông để tu công đức, hai người đều có được chỗ tốt. Trị bệnh giúp người, dự báo vì một số tai nạn. Nếu người ta đi hỏi ông làm thế nào để phát tài, phát tài nhanh nhất chính là làm sao để trúng số, ông hoàn toàn không trả lời. Ông thật sự biết, không phải không biết. Từ trước đến nay chưa từng trả lời việc này. Liên quan đến mưu tính lợi ích cá nhân của bạn thì ông không trả lời. Bạn có khổ nạn thì ông sẽ giúp bạn. Đây là thiện thần. Loại thiện thần này ở trên thế gian cũng không ít. Thế nhưng bạn phải hiểu là thần bất thiện cũng rất nhiều. Đây là điều nhất định phải lưu ý. Đối với sự việc này chúng ta gặp được thì phải cẩn thận mà đi thẩm tra. Nội dung tin tức mà họ tiết lộ đều hợp tình, hợp lý, hợp pháp, thì đáng để chúng ta làm tham khảo. Nếu trong đây muốn chúng ta lấy bao nhiêu tiền để làm việc tốt gì mới có thể tiêu tai, thì việc này không như pháp, chúng ta có thể bỏ qua. Phải hiểu điều này. Cho nên người bị lừa rất nhiều. Nếu bị quỷ thần lừa thì rất oan uổng. Cho nên nhất định phải xem xét cho rõ ràng. Câu hỏi tiếp theo. Đệ tử học Phật hơn một năm, trong nhà mỗi buổi tối đều phát kinh Địa Tạng. Khi nằm mộng thường có quỷ thần đến cầu giúp đỡ. Chúng con đúng là chưa có công phu tu hành, phải làm thế nào mới có thể thật sự giúp đỡ để họ lìa khổ được vui? Mỗi ngày buổi tối đều phát kinh Địa Tạng chính là giúp đỡ rồi. Thời gian khác thì bạn có thể niệm Phật, lấy câu Phật hiệu mà hồi hướng cho họ. Niệm Nam Mô Địa Tạng Chư Bồ Tát Ma Ha Tát, niệm danh hiệu này cũng có thể hồi hướng cho họ. Đây đều là điều chúng ta có thể làm. Bạn giúp họ, họ hoan hỷ, họ cảm ơn. Cho nên những quỷ thần này cũng hộ trì bạn. Quỷ thần hộ trì thì bạn làm việc sẽ rất thuận lợi. Tiếp theo họ có hai câu hỏi nhỏ. Vì sao chúng ta có thể nhìn thấy quỷ thần, đặc biệt khi nghe kinh niệm Phật thường xuyên có quỷ thần đến? Đây là cảm ứng. Bạn không tin quỷ thần, bạn cũng không chịu giúp họ, thì họ không đến. Họ đến thì cũng chẳng có tác dụng gì, không có chỗ tốt, là do bạn thật sự tin. Bao nhiêu năm nay tôi đã gặp được quá nhiều. Tôi từng hỏi họ, tôi hỏi vì sao các vị tìm tôi mà không tìm người khác. Họ trả lời rất chắc chắn. Họ nói vì thầy tin, thầy có thể giúp đỡ tôi, thì tôi mới đến tìm thầy. Họ nói nếu thầy không tin, thầy không thể giúp đỡ tôi, thì tôi đến tìm thầy có tác dụng gì chứ? Tôi mới hiểu rõ đạo lý này. Nói rất có đạo lý. Họ đến tìm tôi, chúng tôi thật sự giúp họ. Chúng tôi mỗi ngày giảng kinh, giảng kinh, niệm Phật, tụng kinh đều hồi hướng cho họ, đều lập cho họ một bài vị nhỏ, cúng thần như thần đang ở đó. Chúng tôi tôn trọng họ, không xem thường họ. Chúng tôi biết họ vốn dĩ cũng là Phật. Ở trong lục đạo chúng ta không cùng tầng, không gian với nhau. Chúng ta đều là mê mà không giác. Chúng tôi có duyên phận gặp được Phật Pháp. Hay nói cách khác, trong sự bất giác này, nếu so sánh với họ thì chúng tôi là thành phần giác ngộ cao hơn họ. Họ kém hơn chúng ta. Chúng tôi đối xử với họ như đối với đồng tu. Chúng tôi có nghĩa vụ giúp đỡ họ. Câu hỏi tiếp theo. Có người nói chúng tôi là chúng sanh phi nhân, khiến chúng con cảm thấy rất sợ hãi. Phải nên chân thật tu hành như thế nào để đời này chắc chắn được giảng sanh? Chúng sanh phi nhân, người cũng là chúng sanh. Ý nghĩa của chúng sanh là hiện tượng của chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi, gọi là chúng sanh. Hữu tình vô tình trong lục đạo đều là hiện tượng chúng duyên hòa hợp mà sanh khởi. Cho nên chúng sanh là bao gồm tất cả sanh vật. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm, cây cỏ hoa lá là chúng sanh, chúng duyên hòa hợp. Sơn hà đại địa cũng là chúng sanh. Những gì mà lục căn của bạn tiếp xúc được không gì không phải là chúng sanh. Những suy nghĩ mà trong tâm bạn khởi lên vọng tưởng cũng là hiện tượng chúng duyên hòa hợp sanh khởi. Cho nên phạm vi của chúng sanh rất lớn. Chúng sanh phi nhân là chỉ cho tất cả chúng sanh, không phải là loài người. Bạn không hiểu thấu thì bạn sẽ thấy sợ hãi. Bạn hiểu thấu rồi thì bạn không sợ. Không có gì đáng sợ cả. Cõi quỷ, người nào trong chúng ta mà không từng ở trong cõi quỷ chứ? Đều từng làm quỷ rồi. Đâu có người nào mà chưa từng ở địa ngục. Từ địa ngục đi ra. Cho nên nói ở trong lục đạo, cõi nào cũng đều đã từng trải qua. Trong nhiều đồng học cũng có người từng làm thiên dương. Hiện nay từ thiên dương phước trời hưởng hết rồi thì đọa lạc xuống nơi này. Tu phước thì nâng lên, tạo tội thì bị đọa lạc xuống. Lục đạo là sự việc như vậy. Cho nên bất kỳ cảnh giới nào hiện tiền, cứ lấy tâm bình thường để nhìn thì không có việc gì đáng vui, cũng không có việc gì đáng sợ. Gặp được pháp môn tịnh độ quá khó, quá khó để gặp được. Hết thảy chư Phật Như Lai đều tán thán duyên này, không dễ gì gặp được. Sau khi gặp được rồi mà chân thật tin tưởng thì nhất định đời này phải sanh tịnh độ. Làm thế nào để nắm chắc được vậy? Chúng ta không thể sanh là vì có nghiệp chướng, chướng ngại rồi. Nếu thật sự có thể xám trừ nghiệp chướng thì chướng ngại không còn nữa. Cho nên ngay cả bậc thánh nhân quân tử ở thế gian đều nói nghe lỗi thì vui. Đây là thánh nhân. Đây là gì? Chúng ta gọi là đại trí, đại nhân, đại dũng. Là loại người nào? Nghe người khác nói đến lỗi lầm của ta thì ta có thể tiếp nhận, ta có thể phản tỉnh, ta có thể sửa lỗi đổi mới. Người này chính là đại trí, đại nhân, đại dũng. Người này trọn đủ mỹ đức của thánh hiền, trọn đủ điều kiện để thành Phật làm tổ. Nếu vừa nghe thấy người khác nói lỗi lầm của mình, lập tức đã nổi giận, không thể tiếp nhận, vẫn đưa ra nhiều ngôn từ để phản bác. Đây là phàm phu. Bạn thử nghĩ xem, trong số đại chúng mà chúng ta tiếp xúc, bao gồm cả chính mình, xem chúng ta là loại người nào. Người khác nói lỗi của ta thì có thể tiếp nhận không? Có muốn đi phản bác không? Người hiểu rõ thì trong tâm rõ ràng, nhất định sẽ không phản bác. Vì sao vậy? Sau khi phản bác rồi thì sẽ không có người nào nhắc nhở mình nữa. Chính mình phát hiện ra lỗi lầm của chính mình thì quá khó. Đó là người nào là thánh nhân, hiền nhân cũng không làm được. Hiền nhân trở xuống, muốn sửa lỗi đổi mới thì sao? Nhìn người khác. Bạn nhìn lỗi của người khác thì rất dễ, bạn nhìn lỗi của chính mình thì rất khó. Cho nên hiền nhân là gì? Nhìn lỗi của người rồi hồi quang phản chiếu. Người khác là cái gương, lập tức soi lại xem chính mình có hay không. Có thì sửa, không thì khích lệ. Đây là đạo thánh hiền. Đây là điều mà chư Phật Bồ Tát Đại Thánh Đại Hiền tán thán. Không có gì khác, chúng ta muốn thành tựu chắc chắn được vãng sanh tịnh độ thì phải dũng cảm sửa lỗi. Người khác nói lỗi của chúng ta thì chúng ta phải cảm ơn. Cảm ơn họ đã nhắc nhở, họ nói sai, hiểu lầm cũng cảm ơn. Khi nói sai không phải vậy thì nhắc nhở chúng ta, chúng ta không nên phạm phải lỗi lầm này thì rất tốt. Có thể nhắc nhở đều là đại ân đại đức. Chúng ta sửa lỗi đổi mới, thành thánh thành hiền, tương lai vãng sanh thành Phật, chính là báo đáp họ. Đây thật sự gọi là tri ân báo ân. Cho nên con người phải nên vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn. Bạn nói xem bạn vui sướng biết bao. Đây mới gọi là người thật sự hạnh phúc mỹ mãn. Thánh hiền nhân thường nói với chúng ta, nhân giả vô địch. Trong Phật Pháp thì nhân giả là tôn xưng của Bồ Tát, chính là người nhân từ. Lại nói rõ một chút, người đại từ đại bi gọi là người nhân. Vô địch là gì? Trong tâm của họ không có đối lập thì gọi là vô địch. Trong nội tâm của họ không tìm được điều nào đối lập. Người khác đối lập với ta thì không có vấn đề gì. Trong tâm ta không đối lập với người, vậy là được. Thân tâm thư thái. Cho nên tướng mạo thể chất của bạn đều sẽ hồi phục bình thường. Đúng thật là trong Phật Pháp thường nói ít bệnh, ít buồn. Buồn là gì? Là phiền não. Thân tâm của bạn ít bệnh, ít buồn. Đây là thánh nhân, Bồ Tát. Đến quả địa Phật thì mới không bệnh, không buồn. Đó là thành Phật rồi. Bồ Tát A-la-hán ít bệnh, ít buồn. Phiền não của các ngài vẫn chưa đoạn hết. Tiếp theo là câu thứ 15. Gần đây khi đệ tử đi trên đường thì đột nhiên hiện lên một cảnh tượng tai nạn giao thông ở trong đời quá khứ. Vong Linh nói, không lâu sau sẽ xảy ra tai nạn giao thông giống như vậy. Thân phận người gặp nạn là tương đồng, xin hỏi đây là việc như thế nào? Đây là việc tìm người thế mạng mà trong thế gian có nói đến là thật. Bạn hãy xem nơi bị tai nạn giao thông, ở đó sẽ thường có tai nạn giao thông. Người chết vì tai nạn giao thông gọi là chết đột ngột. Họ muốn tìm người thế thân, họ không rời khỏi được nơi đó thì họ không thể đầu thai. Phàm là cái chết đột ngột, chết vì tự sát, chết vì treo cổ thì tìm người thế thân. Chết vì uống thuốc độc thì tìm người thế thân. Người tự sát tìm người thế thân. Cho nên con người không được tự sát. Tự sát không thể giải quyết vấn đề. Vấn đề của chính mình không giải quyết được, còn đi tìm người thế thân. Bạn nói xem phiền phức biết bao. Người thế thân đó đương nhiên họ cũng là nghiệp báo. Họ cũng là sẽ bị chết đột ngột ở đó. Thế nhưng quỷ tìm người thế thân này cũng chỉ là làm tăng thượng duyên cho họ. Chúng ở đó dẫn đường đến nơi xảy ra tai nạn giao thông. Vì nếu thật sự giác ngộ thì sao? Chúng tôi từng đọc tiểu thuyết, bút ký của người xưa. Đây đều là khi còn rất nhỏ, có ấn tượng như vậy. Quỷ nước, chết chìm dưới nước. Loài quỷ này biết người nào vào ngày nào đó bơi lội sẽ bị chết chìm ở đó. Họ đợi ở đó, đợi thế thân. Quả nhiên có một người đến. Họ nhìn thấy người này còn rất trẻ tuổi, trong nhà còn có cha mẹ lớn tuổi, còn vợ con cái rất nhỏ. Không nhẫn tâm nên đã cứu họ, kéo họ từ dưới nước lên, nên không bị chết nữa. Kết quả con quỷ khác nhìn thấy họ nói: nhà ngươi có cơ hội tìm người thế thân, vì sao lại bỏ cơ hội như vậy? Con quỷ kia nói: không nhẫn tâm. Mấy ngày sau có thiên thần đến tìm nó, bởi vì tâm của nó quá tốt, có thiện tâm, nên mời nó đi làm thần. Làm thần gì thì tôi cũng quên rồi. Nó đi lên cõi thần, có thiện tâm, không nhẫn tâm, một niệm thiện tâm. Cho nên thần là chánh trực, tâm địa chánh trực thì gọi là thần. Chúng ta đều gọi là phước đức chánh thần. Giống như các vị chánh thần là thần núi, thổ địa. Câu hỏi tiếp theo: Mạc học theo hướng dẫn của người bạn, phát nguyện đến một đạo tràng nọ làm công quả một năm, đồng thời tu tại cúng dường, nhưng sau này lại phát hiện đạo tràng này không như pháp. Xin hỏi, phát tâm làm công quả một năm, thời gian chưa hết mà con rời khỏi đạo tràng trước thì liệu có thỏa đáng không? Nếu đạo tràng không như pháp thì không có vấn đề gì, có thể đi. Khoản tiền con định cúng dường đạo tràng, bởi không có cách gì thanh toán hết trong một lần, cho nên trước đây con có viết một giấy ghi nợ với nhà chùa. Nếu con không muốn tiếp tục trả cúng dường thì liệu có thể không ạ? Nếu đạo tràng của họ không như pháp thì có thể được, nếu đạo tràng như pháp thì bạn cần phải bổ sung mới được. Việc bổ sung này cũng là theo năng lực của bạn. Bạn không có năng lực thì không cần miễn cưỡng, vẫn là lấy niệm Phật cầu sanh tịnh độ làm việc chính. Những điều này đều là việc nhỏ, đều không phải là việc chính. Tiếp theo hỏi: khuyên người khác đến đạo tràng không như pháp để bố thí cúng dường thì liệu có chịu trách nhiệm nhân quả không? Phải chịu, đó là đương nhiên. Cho nên khuyên người không phải là việc đơn giản. Tôi theo lão sư Lý 10 năm. Trong 10 năm, lời nói hành vi của Ngài là nhất quán. Điều này chúng tôi rất bội phục. Lão sư Lý cả đời khuyên người thọ tam quy, không khuyên người thọ ngũ giới, không khuyên người đi xuất gia. Là rất có đạo lý. Ngài khuyên người đi thọ giới, nếu khi người ta không thọ giới được thì người khuyên phải gánh nhân quả. Khuyên người xuất gia, họ xuất gia không như pháp thì vấn đề đó càng lớn rồi. Khuyên người thọ tam quy không vấn đề gì. Khuyên thọ tam quy là dẫn dắt họ vào cửa Phật. Cho nên sau khi vào cửa Phật rồi, đi cầu giới hay xuất gia là việc của chính mình. Đây không phải là việc của người khác. Họ thực sự thông đạt, thấu tỏ. Xuất gia phải có đạo lý của xuất gia. Vì sao bạn muốn xuất gia? Lúc đó tôi phát tâm xuất gia. Lão sư Lý không đồng ý. Hỏi tôi vì sao muốn xuất gia. Tôi nói nhà chùa cử người đến tìm con 9 lần, con mới đồng ý với họ. Nghe nói 9 lần cũng không được. Đây không phải là lý do. Vậy lý do thật sự là gì? Lý do thật sự là mục đích xuất gia của chính mình. Lấy thân phận xuất gia để hoằng pháp lợi sanh. Chúng ta biết Đại sư Huyền Trang xuất gia phải tham gia thi cử. Quan giám khảo hỏi Ngài, vì sao Ngài xuất gia? Ngài chỉ nói 8 chữ: Viễn thiệu Như Lai cận quang di giáo. Lý do chính đáng. Thiệu là gì? Là kế thừa. Xa thì ta kế thừa Thích Ca Mâu Ni Phật, gần thì ta phát dương quang đại di giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy là lập tức được phê chuẩn. Không vì điều gì khác. Nói được thì phải làm được. Chúng tôi xuất gia không có gì khác, chính là học Thích Ca Mâu Ni Phật. Hành nghi cả đời của Ngài chúng tôi hiểu rõ. Đây là ban đầu lão sư giới thiệu cho tôi đọc Thích Ca Phổ, Thích Ca Phương Chí. Chúng tôi hiểu rõ cả đời Thế Tôn, điều gì người, cả đời làm công việc dạy học. Cho nên tôi ở Đài Trung dưới hội của lão sư Lý học kinh giáo 10 năm. Học kinh giáo rồi cứ vậy mà một mạch giảng kinh dạy học, chưa từng đảm nhiệm bất kỳ việc chấp sự nào trong chùa. Chính là loại công việc đơn thuần này. Từ khi xuất gia thì bắt đầu dạy trong viện Phật học. Cứ vậy cho đến bây giờ là 50 năm, tròn 50 năm rồi. Chỗ tốt đối với bản thân chính là tín tâm không chút hoài nghi đối với việc giảng sanh tịnh độ. Nguyện cầu giảng sanh vô cùng khẩn thiết. Hiểu rõ đạo lý này, thấu tỏ chân tướng sự thật. Cho nên không lưu luyến thế gian này, bất luận làm gì cũng không để trong tâm. Bởi vì phải rời khỏi thế gian này. Hơn nữa hiện nay ở độ tuổi này, tôi thường hay nói, đây là điều lão sư Lý trước đây thường hay nói cho chúng tôi nghe. Chúng tôi nghe rất quen tai. Lão sư nói với chúng tôi, trong cuộc đời của con người có xuân hạ thu đông. Mùa xuân của con người là khoảng thời gian từ 1 tuổi đến 20 tuổi. 20 năm này là mùa xuân của đời người. Phải nên học tập thật tốt. 20 tuổi đến 40 tuổi là mùa hạ của đời người. Bạn đã trưởng thành. 40 đến 60 tuổi là mùa thu của đời người. 60 đến 80 là mùa đông của đời người. Sau 80 tuổi thì không có nữa. Sống được một năm nào thì được thêm một năm. Bạn đáng phải đi rồi. Đây là lão sư thường hay nói với chúng tôi. Cho nên chúng tôi nghe nhiều. Chúng tôi đã nghĩ đến trước năm 40 tuổi. Nói đúng ra là trước năm 20 tuổi thì mê hoặc điên đảo, không có ai dạy. nên tôi vẫn chưa nghe đến Phật Pháp. Tôi nghe được Phật Pháp là năm 26 tuổi, gặp được lão sư Phương. Cho nên 20 tuổi đến 40 tuổi phải hoàn thành đạo nghiệp của chính mình. Tôi phải nghiêm túc nỗ lực học tập. 40 đến 60 tuổi, thì cần phải làm ra cống hiến cụ thể cho Phật Pháp, cho đạo tràng. Vì đại chúng mà phục vụ. Sáu mươi tuổi trở về sau thì không nên tham gia bất kỳ công việc chấp sự nào nữa, chuyên tâm dạy học. Bởi vì bạn phải nghỉ hưu, kinh nghiệm của bạn phong phú, bồi dưỡng thế hệ sau, có người kế thừa, thì chánh pháp mới có thể trụ dài lâu. Cho nên đối với hàng hậu học, tôi toàn tâm toàn lực chăm sóc. Hy vọng muôn đời sau đều có nhân tài. Hơn nữa hy vọng mỗi người đều phải hơn tôi. Nếu là như tôi thì việc dạy học của tôi thất bại rồi. Phải giỏi hơn tôi, từng bước nâng lên cao. Thì xã hội này mới tiến bộ, mới phát triển. Không thể nói đời sau không bằng đời trước, đó là hiện tượng diệt vong. Đời sau giỏi hơn đời trước, đó là hiện tượng hưng dưỡng. Cho nên mọi người từ nền tảng này mà nâng lên trên thì sẽ vượt qua thôi. Cơ hội này không phải là không có. Duyên hiện nay vô cùng thù thắng, có nhiều Bồ Tát hộ pháp, chân thật phát tâm như vậy là không dễ. Có thể ở nơi này an tâm học 10 năm, vậy thì sẽ có thành tựu lớn. Chánh pháp đúng là có thể hưng dưỡng. Chúng tôi có niềm tin này. Đối với cá nhân thì nhất định cầu sanh tịnh độ, vĩnh hằng bất biến. Đối với chánh pháp cửu trụ thì hiện nay chúng tôi xem thấy Nho Thích Đạo đều suy rồi. Cho nên tôi hy vọng các đồng học phát tâm, chúng ta phải chú ý đến tam giáo. Thế nhưng vẫn là phải nhất môn thâm nhập. Chúng ta có thể thông hiểu Nho Thích Đạo. Bởi vì chúng ta cùng nhau học tập ở trong một phòng học, cho nên tam giáo chúng ta đều có thể nghe thấy. Chúng ta chỉ nghe thôi. Chính mình chuyên công vào một môn của mình. Những thứ nghe được thì hội tập vào một môn của mình để phát huy. Đây cũng là duyên phận vô cùng thù thắng, không dễ gì gặp được. Câu hỏi tiếp theo. Năm ngoái đệ tử đến giảng cảnh chùa Pháp Môn, bạn bè con có mượn thẻ sinh viên để mọi người mua vé được giảm nửa giá. Sau đó khi đệ tử xem được câu trầm vật của thập phương thường trụ, Phật không thể cứu, thì cảm thấy rất sợ hãi. Học Phật cũng mất đi tính tâm, bây giờ không biết phải làm như thế nào. Khẩn cầu lão pháp sư từ bi khai thị. Việc này bạn đừng để trong tâm thì không có vấn đề gì. Bạn để ở trong tâm thì có vấn đề rồi. Bạn đừng để ở trong tâm. Sao vậy? Đây là việc rất nhỏ. Có lẽ là lúc vào chùa thì phải mua vé vào cửa. Bạn đã mua nửa giá. Mà Phật nói tội trộm vật của thập phương thường trụ thì rất nhiều. Việc của bạn vẫn không đáng kể. Bạn không cần phải để ở trong tâm. Nếu bạn trộm cắp của thường trụ, lạm dụng vật của thường trụ thì tội lỗi đó sẽ nặng. Không biết yêu tiếc vật của thường trụ thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Một chút việc nhỏ này của bạn, bạn hiểu rõ rồi thì về sau không tái phạm nữa. Đây chính là thực sự sám hối. Vì sao không tái phạm nữa? Bởi vì bạn chưa xem đến câu nói này ở trên kinh Địa Tạng mà đã làm rồi. Sau khi bạn làm rồi, có thể hối cải, có thể sửa lỗi là được. Câu hỏi thứ 18, đệ tử trong quá trình qua lại làm việc sinh hoạt thường cần phải tiệc tùng rượu thịt, vô cùng khổ não, lại không có cách gì thoát khỏi. Xin hỏi liệu có cần phải thay đổi môi trường thì tu hành mới có thể thành tựu không? Điều này thì không cần thiết. Có thể trong lúc qua lại với nhau, trong khi tiếp khách thì đây là cơ hội giáo dục. Người khác ăn thịt, bạn không ăn là được rồi. Trong bữa tiệc nào không đến nỗi không có được một món rau. Nếu nói không có món rau nào thì bạn có thể vào bếp yêu cầu thêm, làm cho bạn món rau. Bạn ăn một món rau là được rồi. Không cần phải tránh né. Rượu thì bạn dùng trà là được rồi. Hả, uống rượu thì bạn uống trà. Màu của trà cũng không khác nhiều so với màu rượu. Phương tiện khéo léo. Sau đó người khác nhìn thấy rồi. Học Phật như vậy không sai. Học Phật cũng có thể tiếp khách. Vì thì bạn có thể nói Phật Pháp cho họ. Hơn nữa nói với họ chỗ tốt của việc ăn chay đối với sức khỏe. Trung tâm văn hóa Lô Giang có môn học này. Bạn hãy nghe nhiều, học nhiều. Trong trường hợp này có thể lấy ra. Ăn chay tốt cho sức khỏe của con người. Bởi vì mỗi người đều xem trọng đến sức khỏe của mình. Bạn có thể dẫn dắt họ. Tiệc tùng trong tương lai có thể một nửa là món mặn, một nửa là thức ăn chay. Dần dần thì cảm hóa họ. Vậy thì đúng rồi. Không cần phải né tránh. Câu hỏi tiếp theo. Nếu một người nào đó cả đời chỉ gặp được Kinh Di Đà, không biết giới pháp, y theo kinh mà chấp trì danh hiệu, liệu có thể được nhất tâm bất loạn giảng sanh thành tựu hay không? Việc này phải xem thiện căn phước đức nhân duyên của họ. Trên Kinh Di Đà nói rất hay, không thể có chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Thiện căn trong đời quá khứ sâu dày, gặp được pháp môn Tịnh Tông, chỉ gặp được Kinh Di Đà, họ có thể tin, có thể giải, có thể y giáo phụng hành. Mặc dù chưa thọ giới, không hiểu tam quy ngũ giới thập thiện, nhưng tâm địa thiện lương. Họ đúng thật là không làm ác nghiệp. chân thật có thể làm được đoạn ác tu thiện. Họ chưa thọ ngũ giới thập thiện, nhưng họ viên mãn. Chính họ thật sự làm được rồi. Niệm Phật như vậy thì họ làm sao mà không thành tựu được chứ? Từ xưa đến nay, người niệm Phật thành tựu như vậy rất nhiều, không ít. Câu hỏi tiếp theo, người khai ngộ có trí huệ không tái phạm lỗi, nhưng trước khi khai ngộ thì nên nương theo điều gì để chỉ đạo hành vi của chính mình? Con thường cảm thấy gặp việc không biết phải xử lý như thế nào mới chính xác. Phật và Tổ sớm đã chuẩn bị tốt cho chúng ta rồi. Đây chính là ba cái gốc Nho Thích Đạo. Đây chính là tiêu chuẩn cho khởi tâm động niệm, lời nói việc làm khi chúng ta chưa khai ngộ. Bạn có thể làm được ba cái gốc này thì bạn không khác gì với người khai ngộ. Chính là ở trên hành trì, trên hành vi trong đời sống, giống như người khai ngộ vậy. Bạn chưa khai ngộ bởi vì phiền não tập khí của bạn chưa đoạn. Phiền não tập khí chưa đoạn, nhưng phiền não không khởi hiện hành, vậy thì tốt rồi. Đây là chỗ khác nhau giữa mê và ngộ. Câu hỏi thứ 21, nếu trưởng bối gặp bệnh nghiệp chướng quấn lấy thân, nóng giận cố chấp, thì phải nên giúp họ tâm bình khí hòa và giao tiếp với người nhà, giữ gìn bầu không khí tốt đẹp trong nhà như thế nào? Việc này phải nhẫn nại, phải chân thành, quan tâm, chăm sóc. Khiến cho họ không phát tác. Như vậy là được. Không có tâm nhẫn nại, không biết tỉ mỉ chăm sóc, quan tâm, vì thì việc này sẽ không thể tránh khỏi. Phàm là chăm sóc bệnh nhân, bất cứ người nào cũng phải có tâm nhẫn nại. Đừng nói lời họ không muốn nghe, đừng làm việc họ không muốn thấy. Nơi nơi đều có thể tùy thuận họ, thì tâm tình của họ sẽ an ổn hơn. Đây là cách chăm sóc bệnh nhân. Cho nên để cho người khác tâm bình khí hòa, trước hết chính mình phải tâm bình khí hòa. Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Câu hỏi tiếp theo xin hỏi, làm trong ngành dịch vụ ăn uống, sát sanh hải sản thì có quả báo gì? Phải nên khuyên bảo người mới phát tâm không theo loại nghề nghiệp này như thế nào? Quả báo này, bạn chỉ cần tỉ mỉ đi quan sát, đều là không tốt. Khi tôi sống ở Hồng Kông, ở Hồng Kông rất nhiều người đều biết những người làm nghề nghiệp này, thế hệ sau của họ đều có hình dáng như con gà vậy, giống như hình dáng súc sanh. Báo ứng hiện đời đều hiện tiền. Bạn liền nghĩ đến nghiệp sát này nặng đến mức nào. Nợ mạng phải trả mạng. Tương lai bạn phải trả bao nhiêu mạng đây? Nợ tiền thì trả tiền. Cho nên chúng ta sống có nghèo khổ đến mấy, cũng không nên làm cái nghề nghiệp này. May mà ở Hồng Kông việc ăn chay cũng rất thịnh hành. Đường phố lớn nhỏ, hầu như trên mỗi con phố đều có quán ăn chay. Cho nên ăn chay ở Hồng Kông là rất thuận tiện. Làm nghề ăn uống thì làm đồ chay là được. Đây là khuyên người ăn chay bớt tạo sát nghiệp. Nếu làm đồ ăn chay ngon miệng thì mọi người đều hoan hỷ. Câu hỏi tiếp theo xin hỏi: không thể kiên trì mỗi ngày niệm Phật là thuộc về nghiệp chướng của chính mình phải không? Làm thế nào để khắc phục? Điều này đúng là nghiệp chướng của chính mình. Khắc phục thì nhất định phải dựa vào chính mình. Dùng phương pháp nào làm cho đạo tâm của chính mình phát khởi lên? Duyên phận của mỗi người không như nhau. Thế nhưng đa phần mà nói, nếu bạn thật sự biết địa ngục khổ, thật sự biết đời sống hiện nay khổ, xã hội trên trái đất này hiện nay đang động loạn, tai nạn dồn dập, thì liệu bạn có hứng thú sống thêm nhiều năm ở đây nữa không? Nếu bạn thật sự hiểu rõ, như tôi thì tôi không muốn ở nữa. Vì sao vậy? Hiện nay sống ở trái đất này không phải cuộc sống của con người. Bạn hỏi vì sao không phải là của con người nữa? Đầu tiên là ăn uống. Đồ chúng ta ăn, nước chúng ta uống hàng ngày đều có độc. Đồ ăn từ thịt, bạn đi xem những động vật này lớn lên như thế nào. Còn thực vật thì hiện nay nhà khoa học đều đã biến đổi gen rồi. Mặc dù phát triển rất tốt, hình dáng dễ xem, nhưng không có vị gì. Trồng trọt thì thuốc trừ sâu, phân hóa học rất là nghiêm trọng rồi. Cho nên chính nông dân trồng mà họ không ăn. Cái mà họ ăn thì họ trồng ở một luống nhỏ khác, là đồ chính mình ăn. Những đồ nhiễm thuốc trừ sâu phân hóa học này thì họ bán ở chợ. Họ biết là nó rất độc, nhưng họ có bị trúng độc không? Tôi tin là có. Vì sao vậy? Họ toàn bán thứ có độc cho người khác. Quả báo này không tốt. Bạn hại người, sau cùng nhất định chính mình bạn sẽ gặp quả báo. Trong gia vị, tương, giấm, dầu, muối, hết thảy đều thêm vào chất hóa học. Nhìn thì rất dễ coi, màu sắc rất tươi sáng, nhưng mùi vị không đúng. Ăn nhiều sẽ bị ung thư. Cho nên hiện nay ung thư nhiều như vậy, chủng loại ung thư phức tạp như vậy, sao lại có hiện tượng này? Người xưa nói, bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra, là do ăn uống mà ra. Bạn thật sự hiểu rõ những chân tướng sự thật này, thế gian này không thể ở nữa, thì đạo tâm phát khởi thôi. Thế gian này không thể ở thì đi đến đâu? Đi đến thế giới cực lạc. Lấy niệm Phật thành một việc đại sự quan trọng hơn bất cứ việc gì của chúng ta. Chúng ta hy vọng bạn bè, người thân quyến thuộc, hy vọng oan gia trái chủ của chúng ta cùng nhau giảng sanh thế giới cực lạc, thân cận A-di-đà Phật. Môi trường bên đó mới thực sự là an toàn. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi trả lời đến đây thôi. A-di-đà. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy. Thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.